Giận mai của lão Vinega. Kể lại theo Jim Baldwin. Ngày xưa, có một ông lão nghèo, mà tên thật của ông lão cũng chẳng còn ai nhớ được. Lão nhỏ thó, tóc bạc da mồi, mặt mày nhăn nheo. Bạn bè cứ gọi lão là Vinega. Vợ lão ta cũng bé và lụm khụm. Họ sống trong căn nhà gỗ ọp ẹp ở cuối cánh đồng nhỏ heo hút. Một hôm, đang quét dọn, bà Vinega lỡ quét hơi mạnh tay và làm tấm cửa mục của căn nhà long ra và đổ xuống. Bà rất lo. Bà chạy vội ra đồng và gọi chồng. Lão ơi, nhà đang sắp sập rồi, chúng ta chẳng có một tấm lá để che đầu. Lão Vinega tất tả chạy về và bước vào, xem cánh cửa. Rồi lão ta bảo, đừng có lo bà nó ạ. Bà lấy mũ đội lên và chúng ta đi tìm vận may. Thế là bà Vinega đội mũ, còn lão Vinega đội cánh cửa lên đầu và họ khởi hành. Họ đi, đi mãi suốt từ sáng đến chiều. Tối hôm đó, họ đến một khu rừng rậm, cây cao bóng cả che kín bầu trời. Đây mới là chỗ lý tưởng của vợ chồng mình. Lão Vinega nói. Thế là lão ta trèo lên một cây lớn, gác cánh cửa nằm ngang trên chạc cây. Rồi bà Vinega trèo lên cây và cả hai ngã lưng trên cánh cửa. Quả là có cái nhà bên dưới vẫn tốt hơn cái nhà bên trên như cái chỗ này của chúng ta. Lão Vinega thì thầm với vợ. Nhưng bà Vinega đã ngủ khì ngay khi nằm xuống. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống. Và lão Vinega cũng đã thiêu thiêu ngủ. Giữa khuya, lão tỉnh giấc và nghe tiếng xì xào ở dưới đất. Lão mở mắt, lắng nghe. Jack, đây là 10 thỏi vàng dành cho anh. Lão ta nghe một người nói. Và đây là 10 thỏi dành cho Bill. Tôi sẽ giữ phần còn lại. Lão Vinega nhìn xuống, thấy 3 người ngồi bệt trên đất bên cạnh một ngọn đèn bão. Cướp! Cướp! Lão ta la toáng lên và lính quýnh thế nào lại rơi xuống đất. Cánh cửa mất thăng bằng cũng rơi xuống đất. Và bà Vinega cũng theo cánh cửa mà rơi từ trên cây xuống đất. Gặp chuyện bất ngờ, bọn cướp sợ hãi, tưởng như chúng bị bắt xuống địa ngục nên tháo chạy bán sống bán chết vào rừng sâu. Bà có sao không? Lão Vinega hỏi vợ. Ồ, không sao, vợ lão đáp. Nhưng này, có ai tin được là cánh cửa đã bay xuống đất trong đêm tối như thế này? Và đây là ngọn đèn bão đang cháy rực và tỏa sáng, soi rõ chỗ chúng ta đang ở. Lão Vinega lồm cồm bò trên mặt đất, một tay xách đèn. Lão rọi hết chỗ này đến chỗ nọ. Và đây đó có những vật gì rực sáng. Vàng, vàng! Lão reo lên sung sướng và vội vàng nhặt lấy chúng. Chúng ta đã gặp may, chúng ta đã gặp may. Bà Vinega cũng reo mừng và nhảy cẩn lên vì sung sướng. Vợ chồng ông Vinega thu nhặt được đến 50 đồng vàng. Ôi may mắn làm sao! Lão Vinega không ngăn được xúc động. May mắn thật. Bà Vinega cũng xúc động không kém. Thế rồi hai vợ chồng ngồi nhìn những thỏi vàng mãi cho đến lúc mặt trời mọc. Bà Vinega nói với chồng. Này lão, theo tôi thì chúng ta phải làm thế này. Lão xuống chợ mua một con bò. Tôi sẽ vắt sữa, đánh bơ. Và chúng ta chẳng còn thiết điều gì nữa. Hay đấy! Lão Vinega tán thành. Thế là lão ta xuống chợ, còn vợ lão ngồi bên đường đợi. Lão Vinega cuốc bộ xuống thị trấn tìm mua một con bò. Lát sau, một bác nông dân dắt một con bò béo tốt đến. Vinega tự nhủ. Ồ, chỉ cần có được con bò ấy thì mình đã là người sung sướng nhất trên đời này. Bác nông dân bảo, đây là con bò không chê vào đâu được nữa. Lão Vinega ngã giá. Được, tôi trả cho bác 50 đồng vàng đấy. Bác nông dân cười, nhận lấy vàng. Bác lấy bò của bác đi, tôi thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ bè bạn. Lão Viniga dắt bò ra đường, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ta là người may mắn nhất trên đời, cứ nhìn thiên hạ ngó chằm chằm vào ta, và con bò thì rõ. Nhưng rồi ở cuối đường đi, lão gặp một người đang chơi kèn túi và dừng lại nghe. Tí te tí te. Ồ, đây là thứ nhạc du dương mà ta chưa từng được nghe. Và trông kìa, biết bao nhiêu đứa trẻ đang dây xung quanh và cho anh ta những đồng xu. Giá ta có được cái kèn túi ấy, thì quả ta là người hạnh phúc nhất trần đời. Tôi sẽ bán chúng cho bác đấy, người thổi kèn bảo. Thế hả? À mà tôi không còn một cách, tôi đổi con bò này đấy. Bác lấy chúng đi, tôi thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ bè bạn. Người thổi kèn túi vui vẻ thỏa thuận. Viniga lấy chiếc kèn túi, còn người thổi kèn dắt bò đi. Đi một đổi đường, Viniga tự nhủ. Nào, bây giờ thì ta sẽ chơi vài bản nhạc. Nhưng lão ta loay hoay mãi, mà không sao chơi được một câu nhạc nào ngoài tiếng quét quét. Đám trẻ bu theo, thay vì cho lão ta vài xu, chúng lại ồ lên cười nhạo. Hôm ấy là một ngày giá lạnh, và vì mãi cố tập thổi kèn, nên mấy ngón tay của lão tê cóng. Lúc này, lão lại tiếc. Giá mà cứ giữ lấy con bò có hơn không? Lão lê bước trở về, và lão gặp một người đàn ông đang đeo đôi găng tay để giữ ấm cho đôi bàn tay. Viniga lại nghĩ, giá mình có đôi găng tay ấy, thì hẳn mình là người sung sướng nhất trần đời. Ông muốn trả bao nhiêu đây? Người đàn ông hỏi. Tôi chẳng còn một cách, tôi đổi cái găng tay với cái kèn túi đấy. Viniga đáp. Lão Viniga được như ý. Lão mang đôi găng tay vào, hai bàn tay đã cống lên vì lạnh của lão. Ôi, ta may mắn làm sao. Lão vừa rảo bước về nhà vừa tự đắc. Đôi tay của lão giờ đã ấm lại, nhưng đường đi thì lại gồ ghề, nên rất vất vả. Lão những muốn té xỉu vì mệt khi đặt chân đến ngọn đồi. Lão than thở. Làm thế nào mà trèo lên đỉnh đồi ấy hở trời? Vừa lúc đó, có một người đàn ông đi ngang qua, tay chống một cây gậy. Viniga liền gạ. Này ông bạn ơi, giá tôi có được cây gậy của bạn để chống mà leo lên đồi, thì tôi quả là người sung sướng nhất trần đời. Ông trả tôi bao nhiêu? Người ấy hỏi. Tôi chả có tiền, tôi đổi đôi găng tay ấm áp này đấy. Viniga đáp. Được thôi, ông lấy đi, vì tôi lúc nào cũng chiều bạn bè. Người đàn ông ấy đồng ý. Ô, may mắn biết là bao. Viniga vừa lẩm bẩm vừa chống gậy lên đồi. Lên đến đỉnh đồi, lão dừng lại, ngồi nghỉ. Nhưng khi đang nhớ lại những may mắn mà lão có trong ngày, thì lão nghe văng vẳng như có ai gọi tên lão. Lão ngẩng đầu nhìn lên, một con vẹt xanh đang đậu trên cành. Nó kêu, Viniga, Viniga! Cái gì thế? Lão hỏi. Lão là kẻ tối dạ, tối dạ. Vẹt trả lời. Lão đi tìm vận may và đã gặp rồi. Thế mà lão lại đổi lấy bò. Đổi bò lấy cái kèn túi, đổi cái kèn túi lấy đôi găng, và đổi đôi găng lấy cây gậy. Cái mà ai cũng có thể bẻ trên đường làm. Ê ê, lão già tối bụng tối dạ, ê ê. Viniga giận điên người. Lão vớ lấy cây gậy, cố sức ném con vẹt cho bỏ ghét. Nhưng con vẹt vẫn cứ lải nhải. Lão già tối bụng, tối dạ. Còn cây gậy bị mắc trên cành cây cao, lão không sao trèo lên lấy lại được nữa. Lão Viniga lê từng bước, thất thểu trở về nhà. Đầu lão nặng trĩu bao điều lo nghĩ. Vợ lão vẫn đứng bên đường chờ lão. Và khi nhận ra dáng chồng, bà ta réo lên. Bò đâu? Bò đâu hả? À à, tôi cũng chẳng biết bây giờ con bò ở đâu nữa. Và lão kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Ôi trời! Vợ chồng mình chưa gặp một ngày nào tồi tệ hơn ngày hôm qua. Lão Viniga phàn nàn với vợ. Thôi mình về và lo sửa chữa căn nhà. Nói xong, lão nhặt cánh cửa mục đội lên đầu và cất bước. Bà Viniga lại lẻo đẻo theo sau.